đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 3 năm 2013. Một làng Trung Quốc nổi loạn đòi bầu cử tự do. Bạo động gia tăng tại Bangladesh sau bản án tử hình một lãnh đạo Hồi giáo. Biểu tình rầm rộ tại Bồ Đào Nha để phản đối chính sách khắc khổ. Quân đội Chad tuyên bố tiêu diệt thêm một thủ lĩnh Al-Qaeda tại Mali. Mỗi ngày một sự kiện, nhiều khả năng Trung Quốc tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng. Internet giúp người dân bớt sợ hãi. RFI phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Trinh, người vừa được đề cử làm ứng viên giải công dân mạng 2013 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Google. Kính thưa quý vị, một làng Trung Quốc nổi loạn đòi bầu cử tự do. Xuất phát từ việc phản đối chủ tịch xã cướp ruộng, dân làng Thượng Phố tỉnh Quảng Đông nổi dậy đòi bầu cử tự do và dân chủ. 15 tháng sau vụ làng Ô Khảm, bất công xã hội đã biến thành ngọn lửa đấu tranh chính trị.
Trong bối cảnh tại Bắc Kinh, Quốc hội Trung Quốc tổ chức nghi lễ hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, thì tại Quảng Đông, dân làng Thượng Phố đánh đuổi chủ tịch xã và đòi bầu cử tự do. Theo bản tin của AFP từ hiện trường thì cách nay một tuần lễ, 3.000 dân làng Thượng Phố đã xung đột với một toán côn đồ do bí thư đảng Cộng sản tại địa phương và một doanh nhân gửi đến để chiếm đoạt đất đai canh tác của dân làng. Vụ việc này cũng tương tự như sự kiện đã xảy ra tại Ô Khảm, cách Thượng Phố 100 cây số cách nay 15 tháng. Toàn thể dân làng Ô Khảm nổi dậy đánh đuổi cán bộ địa phương bị tố là tham ô và âm mưu cướp đất của dân để bán cho giới đầu cơ bất động sản. Sau nhiều tuần lễ đấu tranh gây tiếng vang trong năm 2011, cuối cùng thì nguyện vọng của làng Ô Khảm được thỏa mãn. AFP là hãng tin quốc tế đầu tiên đặt chân đến hiện trường làng Thượng Phố và đã được vào bên trong ngôi làng. Bên ngoài ngôi làng thì khoảng 40 công an bố trí ngăn chặn không cho xe cộ vào làng. Không xa hàng rào công an, người dân trưng biểu ngữ, xin trích, chúng tôi kiên quyết đòi bầu cử tự do. Dân làng Thượng Phố từ chối tiếp cán bộ chính quyền nhưng vui mừng đón tiếp phóng viên quốc tế. Trong làng có nhiều ngôi nhà một tầng đặc thù của địa phương với cơ sở nhìn ra dòng sông. Trên con đường chính còn chồng chất xác xe hơi bị đốt phá, chứng cớ của những trận xung đột dữ dội xảy ra trong tuần. Người dân địa phương đòi quyền bầu lại đại diện xã, phải được góp ý kiến về dự án biến đất ruộng thành khu công nghiệp và phải qua phán quyết bằng lá phiếu. Một trong những người lãnh đạo phong trào nông dân tranh đấu giải thích, chủ tịch xã hiện nay không quan tâm đến quyền lợi của người dân. Suốt tuần qua và cho đến Chủ nhật hôm nay, chính quyền cấp trên không sử dụng biện pháp mạnh. Theo dân cư địa phương, thì chính quyền chưa dám sử dụng vũ lực, có lẽ do e ngại gây bất ổn trước khóa họp của Quốc hội.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lại cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc về nạn tham nhũng. Theo Reuters, vừa qua, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trường Đảng Trung ương, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kêu gọi các lãnh đạo của Đảng hãy học tập gương của các bậc hiền triết xưa kia và đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng.
Trong kỳ họp khai mạc vào thứ Ba, mùng 5 tháng 3, 2013, Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước, thay thế cho ông Hồ Cẩm Đào. Kể từ khi được bầu làm Tổng bí thư Đảng, ông Tập Cận Bình liên tục nhắc nhở phải đấu tranh chống tham nhũng và cảnh báo là tệ nạn này sẽ đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Trường Đảng, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc nghiên cứu học tập văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thậm chí, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc còn trích dẫn Mạnh Tử và Gia Cát Lượng để hối thúc các quan chức lãnh đạo học tập những lời dạy bảo của tiền nhân như nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cho đến ngày cuối đời, sẵn sàng làm mọi việc cần thiết để phục vụ Tổ quốc, vân vân. Ông Tập Cận Bình còn cho rằng chỉ có thể bảo đảm một tương lai tươi sáng cho Trung Quốc nếu như tất cả các đảng viên cộng sản tỏ rõ quyết tâm thực hiện giấc mơ thế kỷ, tức là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2021 và 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2049.
Bạo động gia tăng tại Bangladesh sau bản án tử hình một lãnh đạo Hồi giáo. Quân đội của chính phủ được tăng cường tại các tỉnh ở phía bắc Bangladesh sau những cuộc bạo động tối hôm thứ Bảy là 16 người chết ở huyện Jhenida. Còn tại huyện Bokra, 10.000 dân võ trang gậy gộc tấn công 5 cơ quan cảnh sát để ủng hộ một lãnh đạo đảng Jamaa-e Islamiyah bị kết án tử hình.
Xe lửa bị tấn công, cơ quan cảnh sát bị đập phá, 56 người chết trong 4 ngày. Đó là kết quả thiệt hại tại Bangladesh sau bản án tử hình dành cho một lãnh đạo Hồi giáo 73 tuổi. bị xem là thủ phạm nhiều vụ giết người, hiếp dâm, cưỡng bức tín đồ Ấn Độ giáo theo đạo Hồi. Denwa Hossein Sayyidi bị tòa án có tên gọi là Tòa hình sự quốc tế kết án tử hình trong phiên xử phúc thẩm ngày 28 tháng 2, 2013. Trong ngày thứ Bảy, 13 người biểu tình đã bị bắn chết, một cảnh sát tử vong khi xung đột ở Jhenida, một huyện ở phía tây Bangladesh. Ở phía Bắc, hơn 10.000 tín đồ đạo Hồi chia thành các toán nhỏ tấn công đồn bỏ cảnh sát vào sáng sớm Chủ nhật. Tại Tây Bắc, cảnh sát biên phòng bắn chết 4 người trong số hàng ngàn người biểu tình ủng hộ đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami. Các tội quy cho lãnh đạo Hồi giáo xảy ra từ thập niên 1970 khi Bangladesh lúc đó chưa độc lập, còn mang tên là Đông Hồi, một tỉnh của Pakistan. Vụ xử này đã bị giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích là thiếu công bằng. Nếu tính từ phán quyết sơ thẩm ngày 21 tháng Giêng, bạo động đã làm cho 72 người thiệt mạng. Đối lập Bangladesh kêu gọi tổng đình công trong ngày Chủ nhật hôm nay.
Biểu tình rầm rộ tại Bồ Đào Nha để phản đối chính sách khắc khổ. Cuộc biểu tình chống chính sách khắc khổ ngày hôm qua tại Bồ Đào Nha có quy mô đặc biệt, diễn ra ở Lisboa và khoảng 30 thành phố khác. Riêng tại thủ đô Bồ Đào Nha, số người xuống đường tuần hành lên tới 500.000. Từ Lisboa, thông tin viên của đài RFI tường trình.
Hàng ngàn người đã đổ ra đường phố ở thủ đô Lisbon ngày hôm qua để phản đối chính sách khắc khổ của chính phủ mà người dân Bồ Đào Nha không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Từng đoàn người sát cánh bên nhau kéo về đại lộ Liberté ở trung tâm thủ đô. Fernanda, một trong những người biểu tình cho biết tâm trạng chung của người dân là muốn chính phủ phải từ chức, bởi vì đó là một nhóm quan chức bất tài. Họ đã không làm gì cho người dân mà chỉ nghĩ đến bản thân và bạn bè của họ. Tham gia cuộc biểu tình có những người lớn tuổi, giới trẻ và các gia đình đủ mọi tầng lớp và đến từ mọi nơi. Một sinh viên chuyên ngành lịch sử tỏ ra lo ngại về việc Liên hiệp châu Âu không có những biện pháp đối phó trong lúc ngày càng có nhiều người nghèo khổ. Theo anh, châu Âu cần phải thay đổi hướng đi, nếu không tất cả các nền dân chủ tại châu Âu sẽ rơi vào khủng hoảng và điều này sẽ rất nguy hiểm. Phía cuối đoàn tuần hành, những người biểu tình hát vang bài Gandola Villa Moren, được coi như là quốc ca của cuộc cách mạng dân chủ tháng 4 năm 1974. Đây là biểu tượng cho việc đòi một chính phủ và người dân chán ngán phải từ chức.
Còn tại Nga, từ lâu nay có một câu hỏi vẫn gây tranh luận. Stalin là bạo chúa khát máu hay là anh hùng dân tộc? Không ai phủ nhận thắng lợi của Hồng quân Liên Xô chống phát xít Đức trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai, nhưng Liên Xô dưới thời Stalin là một chế độ khủng bố, bắt giết, lưu đày tùy tiện. Hàng chục triệu người đã chết trong ngục tù hoặc bị hành quyết. 60 năm sau ngày Stalin qua đời, công luận Nga vẫn có thái độ không rõ ràng, nhất là từ khi ông Putin lên nắm quyền.
Vào cuối thập niên 1980, nhờ chính sách Perestroika của Mikhail Gorbachev và tiếp theo đó là sự sụp đổ của Liên Xô, các tội ác của Stalin mới được phơi bày. Nhưng kể từ giữa thập niên 1990 thì hình ảnh bạo chúa bắt đầu được chăm sóc. Theo nhận định của nhà xã hội học Nga Lev Gutkov thuộc Viện Nghiên cứu Lavada, thì hệ quả khó khăn của chính sách tự do hóa kinh tế của cố tổng thống Boris Yeltsin tạo ra tâm lý hoài niệm trong một bộ phận dân chúng. Đến khi Putin lên cầm quyền thì một số người đã công khai bảo vệ nhà độc tài Stalin, và tiến trình phục hồi uy tín một cách âm thầm cho nhà độc tài này đã lên đến điểm cao vào những năm 2004-2005. Với lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đức Quốc xã, thái độ của cặp bài trùng Putin và Medvedev cũng đã góp phần tái tạo hình ảnh Stalin, không làm gì để giúp cho hậu thế biết rõ tội ác của bạo chúa, gây nhiều khó khăn cho các sử gia muốn nghiên cứu tài liệu lịch sử thời Stalin. Tuy cả hai nhà lãnh đạo đương thời đều lên án tội ác Stalin, nhưng mộ ông ta vẫn chễm chệ trước điện Kremlin. Putin và Medvedev đều tránh phân tích nguyên nhân cội nguồn các tội ác này. Vì chế độ hiện nay cai trị theo nền tảng cũ, tập trung quyền lực dựa vào mật vụ và một bộ phận nhân dân không dám ngẩng đầu. Theo thăm dò ý kiến do Viện Levada thực hiện vào năm 2012, thì 37% người Nga hoàn toàn không biết hay biết rất ít về chính sách đàn áp của Stalin. 47% còn nghĩ rằng Stalin là một nhà lãnh đạo sáng suốt đưa Liên bang Xô Viết thành một đại cường phồn thịnh.
Quân đội Chad tuyên bố tiêu diệt thêm một thủ lĩnh Al-Qaeda tại Mali. Tiếp theo thông tin tiêu diệt được Abu Zaid, một trong các thủ lĩnh Al-Qaeda Bắc Phi, ngày hôm qua quân đội Chad hiện đang tham chiến tại Mali cho biết đã hạ sát được một thủ lĩnh khác của Al-Qaeda, đó là Mokhtar Ben Mokhtar. Chính kẻ này đã chỉ huy cuộc tấn công bắt cóc con tin đẫm máu tại tổ hợp khí đốt Inman Minas ở Algeria hồi tháng Giêng vừa qua.
Theo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Chad, thì vào 12 giờ trưa ngày hôm qua, giờ địa phương, các lực lượng Chad đã phá hủy hoàn toàn căn cứ chính của quân Hồi giáo cực đoan tại dãy núi Ifoga, cụ thể là tại thung lũng Amatatai. Nhiều kẻ khủng bố đã bị thiệt mạng, trong đó có thủ lĩnh Mokhtar Ben Mokhtar. Hết lời dẫn. Hiện tại, Pháp, Algeria và Mali chưa khẳng định thông tin về cái chết của Mokhtar Ben Mokhtar. Sinh năm 1970, Mokhtar Ben Mokhtar là một trong những chiến binh Hồi giáo hiếm hoi đã từng tham gia chiến tranh chống lại quân đội Liên Xô tại Afghanistan cuối những năm 1980. Chính tại đây, viên thủ lĩnh Al-Qaeda này đã bị mất một mắt. Chuyên môn của Mokhtar Ben Mokhtar là tiến hành các vụ bắt cóc, đánh bom và phục kích. Sau Afghanistan, Mokhtar Ben Mokhtar tiếp tục hoạt động tại Algeria trong lực lượng Hồi giáo vũ trang JIA. Năm 2003, nhân vật này đã tổ chức vụ bắt cóc hơn 30 con tin người châu Âu tại Algeria. Trong gần 10 năm, Mokhtar Ben Mokhtar được coi là trụ cột của nhóm vũ trang ACMI, tức tổ chức Al-Qaeda tại Bắc Phi. Tuy nhiên, do các mâu thuẫn nội bộ với Abu Zayd, một thủ lĩnh khác, Ben Mokhtar đã đứng ra lập một nhóm riêng mang tên Những Người Ký Tên Bằng Máu kể từ vài tháng nay. Ngày 16 tháng 1 vừa qua, nhóm khủng bố của Ben Mokhtar đã tấn công vào tổ hợp khí đốt In Amenas, Algeria, bắt cóc hàng trăm con tin, ngay sau khi Pháp mở chiến dịch can thiệp quân sự để giải phóng miền Bắc Mali khỏi sự chiếm đóng của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Vụ bắt cóc con tin tại In Amenas đã kết thúc sau 3 ngày, với khoảng 60 người thiệt mạng, trong đó có gần 30 chiến binh Al-Qaeda. Cũng tại vùng núi Ifoga, cực Bắc Mali, một lính dù người Pháp đã bị tử vong trong các trận chiến dữ dội với quân khủng bố. Đây chính là khu vực mà lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt giữ các con tin người Pháp. Người lính vừa chết là binh sĩ Pháp thứ 3 bị thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch can thiệp tại Mali.
Về tình hình tại Syria, ngày hôm qua tại Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon và đặc sứ Lakhdar Brahimi của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã thảo luận về hồ sơ Syria. Trong bản thông cáo chung, hai nhân vật này khẳng định là Liên Hiệp Quốc sẵn sàng làm trung gian giúp chính quyền Damas và đối lập Syria thương thuyết một hiệp định hòa bình. Tuy nhiên, tình hình trên thực tế không cho phép lạc quan. Từ New York, nơi đặt trụ sở của Liên Hiệp Quốc, thông tin viên của đài RFI phân tích.
L'objectif de l'ONU en Syrie a toujours été de pousser au dialogue.
Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc tại Syria vẫn là thúc đẩy đối thoại. Đây cũng là nhiệm vụ của đặc sứ Lakhdar Brahimi từ 6 tháng nay. Nhiệm vụ của ông là làm trung gian hòa giải khi mà chính quyền Damas và đối lập Syria sẵn sàng đối thoại. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và đặc sứ Lakhdar Brahimi nghĩ rằng cơ hội đã đến. Từ khi lãnh đạo liên minh đối lập, ông Ahmed Mouazzai Al-Khatib đưa ra đề nghị đối thoại hồi tháng Giêng năm nay. Tuần qua, chính quyền Syria trả lời là họ cũng muốn thảo luận với đối lập. Lập tức Liên Hiệp Quốc chụp lấy cơ hội ngoại giao này, dịp mai duy nhất từ khi xung đột nổ ra từ 2 năm nay. Nhưng cánh cửa này một lần nữa vướng phải trở lực là vấn đề ra đi của Tổng thống Al-Assad. Liên Hiệp Quốc không ngần ngại lên án cả Damas và đối lập, xem nhẹ mạng sống dân lành, và đã cảnh cáo rằng cả hai phe coi chừng một ngày nào đó sẽ phải trả lời trước tòa án quốc tế.
Karim Le Bourg, New York, RFI.
Tại Hoa Kỳ, do cắt giảm ngân sách, chính quyền đã thả hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp. Theo một báo cáo của chính phủ Mỹ, vào tháng trước, hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ trước khi bị trục xuất về nước đã được trả tự do. Đây là một hệ quả đầu tiên rõ ràng của việc cắt giảm ngân sách tự động kể từ ngày 1 tháng 3 vì Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa hiệp trong vấn đề này. Tuy nhiên, việc trả tự do cho những người nhập cư bất hợp pháp đã bị đình hoãn kể từ ngày 1 tháng 3 sau nhiều chỉ trích. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouquet tường trình.
Ce ne sont pas les clandestins qui vont se plaindre des coupes budgétaires automatiques.
Những người nhập cư bất hợp pháp sẽ không than phiền vì việc cắt giảm ngân sách tự động của chính quyền Mỹ. Sự bất lực của các chính trị gia trong việc ngăn chặn cắt giảm ngân sách cuối cùng đã cho phép hàng nghìn người nhập cư lậu đang bị giam giữ trước khi bị trục xuất được trả tự do bởi vì ngân sách của cơ quan quản lý nhập cư và thuế quan bị cắt giảm. Nếu trên bình diện kinh tế việc này là có thể hiểu được thì điều gây bất ngờ hơn là Bộ An ninh Quốc nội của bà Janet Napolitano lẫn Nhà Trắng đều không hay biết gì về số lượng hàng nghìn tù nhân được thả. Ngày thứ Tư 27 tháng 2 vừa rồi, Phủ Tổng thống Mỹ chỉ nói đến trường hợp vài trăm tù nhân ít nguy hiểm được trả tự do. Việc chính quyền trung ương không hay biết khiến nữ thống đốc tiểu bang Arizona nổi giận. Arizona là nơi mà chính quyền không đùa với những người không có giấy tờ. Jan Brewer, nữ thống đốc Arizona nói, Xin trích, chúng tôi đã không nhận được bất cứ thông tin nào từ chính quyền liên bang. Chúng tôi chỉ biết tin này qua báo chí. Tôi vừa ở Washington, tôi đã gặp Tổng thống và Bộ trưởng phụ trách an ninh nội địa, nhưng không ai thông tin cho tôi cả. Hết lời dẫn. Kể từ khi ngân sách chính thức bị cắt giảm ngày 1 tháng 3, việc trả tự do cho các tù nhân bị hoãn lại.
Jean-Louis Portet, Washington, RH.
Cơ quan nhập cư và thuế quan Mỹ, ICE, hiện phụ trách việc giam giữ khoảng 30.000 tù nhân nhập cư lậu trên khắp cả nước. Hãng tin AP dẫn lời một số chuyên gia cho biết chính quyền phải chi trả 164 đô la cho việc giam giữ một tù nhân trong một ngày. Trong khi đó, chi phí chỉ từ 0,3 đô la đến 14 đô la một ngày để kiểm soát các tù nhân được trả tự do. Với việc cắt giảm ngân sách, AP nhận định chính quyền Obama sẽ phải giảm số tù nhân nhập cư lậu xuống dưới 26.000 người vào cuối tháng 3 này. Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đã trục xuất hơn 1,2 triệu người nhập cư lậu và hiện đang tiến hành một cải cách di trú lớn liên quan đến việc hợp thức hóa khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nhiều khả năng Trung Quốc tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng. Hàng loạt các vụ tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng sẽ thúc đẩy Trung Quốc gia tăng chi phí quốc phòng. Hồ sơ này sẽ được Quốc hội Trung Quốc thông qua trong khóa họp khai mạc vào thứ Ba, mùng 5 tháng 3 tới đây. Sau gần 3 thập niên liên tục tăng chi phí quốc phòng, sức mạnh quân sự của Trung Quốc giờ đây có thể thách thức các đối thủ đang có tranh chấp chủ quyền ở những vùng biển có tầm quan trọng chiến lược và trữ lượng lớn về dầu khí như Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hải quân Trung Quốc hiện đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ về mặt quy mô, có đủ khả năng hoạt động ở vùng biển sâu, xa bờ và tiếp tục tuần tra, luyện tập tại những nơi đang có tranh chấp. Các vụ đối mặt giữa tàu Trung Quốc và Nhật Bản ở vùng quần đảo Senkaku điếu ngư tại Biển Hoa Đông kéo dài hơn 6 tháng qua đang trở nên nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó, Trung Quốc có tranh chấp với Việt Nam về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, với Philippines, Malaysia, Việt Nam, Brunei và Đài Loan về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Để thực hiện kế hoạch triển khai lực lượng hải quân, giới chuyên gia quân sự cho rằng ngân sách quốc phòng năm nay của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng ở mức hai con số, tức là trên 10%. Ông Nghê Lạc Hùng, chuyên gia về quân sự ở khoa Khoa học Chính trị và Luật pháp, Đại học Thượng Hải nhận định, theo các dự báo thì ngân sách quốc phòng còn tăng mạnh và với thái độ như hiện nay, Trung Quốc sẽ không để cho bất kỳ nước nào đe dọa mình. Song song với các hoạt động tuần tra để khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại những nơi đang có tranh chấp chủ quyền như ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, Trung Quốc còn điều tàu chiến tới vùng vịnh Aden và ở ngoài khơi Somalia, tham gia vào kế hoạch của Liên Hiệp Quốc ngăn chặn hải tặc. Tháng trước, Bắc Kinh thông báo đợt điều động tàu chiến lần thứ 14 đến khu vực này kể từ tháng 12 năm 2008. Các động thái nói trên cho thấy Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự, mở rộng tầm hoạt động ra xa hơn thay vì chỉ tiến hành các luyện tập ở bên trong lãnh thổ và tuần tra tại các vùng biển gần bờ như trong các năm gần đây. Sự phát triển bộ máy quân sự như vậy cần phải có ngân sách lớn cho kế hoạch hiện đại hóa vũ khí, các thiết bị quân sự, đặt mua hoặc đóng tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tiêm kích và tên lửa. Năm 2012, Bắc Kinh thông báo ngân sách quốc phòng là 106 tỷ đô la, tăng 11,2% so với năm trước. Thế nhưng, nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài cho rằng, một số chi tiêu quân sự của Trung Quốc không nằm trong ngân sách được công bố. Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định là các khoản chi thực sự của Trung Quốc có thể dao động trong khoảng từ 120 đến 180 tỷ đô la. Như vậy, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chỉ đứng sau Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng gặp khó khăn cho việc quản lý ngân sách quốc phòng vào lúc giới lãnh đạo chính trị và quân sự lên tiếng báo động về nạn tham nhũng và phí phạm trong quân đội, hiện có tới 2,3 triệu binh sĩ. Quân đội Trung Quốc vừa đưa ra một loạt các quy định mới nhằm quản lý chặt chẽ hơn các khoản chi tiêu như trong lĩnh vực xây dựng, cung ứng vật tư, tổ chức hội thảo và đón tiếp khách nhằm giảm lãng phí và chống tham nhũng. Các quy định mới này đã được ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương thông qua, cũng hướng các khoản chi ngân sách quốc phòng vào việc nâng cao khả năng tác chiến, trang bị vũ khí công nghệ cao, tăng cường luyện tập. Điều này càng làm cho các nước láng giềng lo ngại.
Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao với chủ đề V-League 2013 khai cuộc, lê ló hy vọng lột xác cho bóng đá Việt Nam, tạp chí do anh Vũ thực hiện. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn, Internet giúp người dân bớt sợ hãi, RFI phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Trinh, người vừa được đề cử làm ứng viên giải công dân mạng 2013 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Google.
RFI xin chào nhà báo Huỳnh Ngọc Trinh ạ. Thưa anh, thì Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới của Pháp kết hợp với công ty Google đã chọn anh là một trong 9 blogger để mà đề cử vào cái giải thưởng công dân mạng năm nay. Thì trước hết thì xin anh cho biết cái cảm nhận của anh trước cái sự kiện này ạ.
Được đề cử một trong 9 người thì ban đầu thì tôi cũng có hơi bất ngờ, nhưng mà rồi cũng thấy vinh dự được mọi người tin tưởng và đồng tình để mà giới thiệu như vậy, nhưng người cũng thấy có phần nào lo lắng, là mình thấy mình cũng chưa xứng đáng so với nhiều người đã hoạt động trong lĩnh vực blog ở Việt Nam, cũng nhiều người cũng làm rất lâu, cũng có tiếng tăm, rồi cũng lo lắng là mình không biết là mình có xứng đáng là về lâu về dài trong tương lai mình có xứng đáng để giữ được cái lòng tin của mọi người dành cho mình hay không. Và cũng có phần nào lo là sau đó thì có khi mình lại khó khăn trong việc viết lách. Mình dĩ nhiên mình viết lách để thể hiện những cái suy nghĩ của mình, nhưng mà những suy nghĩ của mình thì cũng khác với những cái đường lối, cái chính sách của nhà nước, của đảng hiện nay, cho nên về lâu dài sợ có khi là nó sẽ khó hơn.
Thế anh thì trước mắt, từ khi mà có cái tin này đến giờ đấy, thì có cái phản ứng như thế nào ở trong nước, mà anh có cảm thấy có cái gì bị phiền hà không?
Trước hết là được cái phản ứng từ và giới bạn bè thân hữu, lạ cũng như quen, qua mạng, qua Facebook, qua điện thoại thì chúc mừng, gửi gắm chúc mừng, quan nghênh. Còn phản ứng tiêu cực thì chưa thấy, về phía chính quyền thì cũng mới quá, mới ngày thứ bảy chủ nhật đây chắc chưa có đồng tĩnh gì, mà cũng hy vọng là cũng chả có vấn đề gì để có những phản ứng tiêu cực gì đó đối với mình.
Thưa anh, thì anh nhận xét như thế nào về cái tình trạng kiểm duyệt mạng và kiểm duyệt nói chung ở Việt Nam hiện nay ạ?
Vâng, kiểm duyệt tự do ngôn luận thì ở Việt Nam đang bị kiểm soát bởi vì tất cả cái hệ thống truyền thông, các công ty truyền thông thì đã trực thuộc vào nhà nước, được đảng viên nắm giữ và làm theo mệnh lệnh chỉ thị của tổ chức đảng, cho nên những tiếng nói mà nó khác với ý kiến của đảng thì có lẽ không được đưa lên trên mặt báo, nên được lên trên công luận. Do vậy mà có cái giới blogger với lại có mạng xã hội để người ta đưa tiếng nói của người ta lên, thì người ta có những suy nghĩ, người dân thì có những suy nghĩ nó cũng khác, nó không theo một chiều một hướng những suy nghĩ theo cái đường lối của đảng. Và nhờ cái hệ thống đó mà những ý kiến khác càng ngày càng được đưa lên nhiều. Và một phần nào đó thì cái tự do ngôn luận cũng đã được thực hiện, người ta đòi được cái quyền tự do đó. Và kèm theo tự do ngôn luận thì sẽ nhiều cái quyền tự do khác đi theo. Nhờ cái hệ thống mà lóc, hệ thống mạng. Và đến bây giờ thì cũng có những cái ngăn chặn bằng tường lửa, bằng chặn đường truyền, bằng nhiều cách này cách khác để giảm thiểu cái tác dụng của blog, của các mạng xã hội. Tức là làm hạn chế cái tự do ngôn luận của người dân thông qua cái mạng Internet. Thì nhưng mà ngược lại thì người dân là nó con cũng có nỗ lực chống lại cái điều đó bằng cách vượt tường lửa, bằng cách truyền cho nhau những kinh nghiệm để vượt tường lửa, hoặc là share cho nhau những cái bài vở hay, những ý kiến hay. Như vừa rồi ý kiến của anh Kiên mà phát biểu trao đổi lại với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì được lan rộng với tốc độ rất nhanh, đi vào hầu hết thế giới cộng đồng mạng, người ai cũng có thể đọc, ai cũng có thể biết, và người ta đã lập ra một cái nhóm ủng hộ ý kiến đó thông qua cái tuyên bố công dân. Thì thấy rằng cái tác dụng của cái mạng của Internet thì rất tốt cho cái truyền bá cái tự do ngôn luận.
Thưa anh, thì động lực nào mà khiến anh dấn thân vào cái công việc mà phải nói là dài hơi và đồng thời cũng có nhiều cái trở ngại như anh cũng đã từng chia sẻ?
Từ sau 75 thì tôi đã tham gia vào trong cái hệ thống của nhà nước qua công việc đi dạy học. Dạy học thì cũng là công chức tham gia vào hệ thống đó, và trong hệ thống đó bắt đầu tôi đã thấy ra những cái nghịch lý, những cái sai trái mà có thể làm chậm phát triển đất nước. Và từ những năm đó, như năm 88 thì tôi đã ra bài viết về Việt Nam xứ sở nghịch lý hay là Việt Nam thời phung phí chẳng hạn, để phản biện lại những cái đường lối chính sách kinh tế bao cấp sai trái của nhà nước. Và từ đó giờ thì tôi tiếp tục tôi quan sát và tôi nghĩ rằng là phải có cái cách phát triển kinh tế khác và thông qua cái thể chế chính trị khác. Chứ đi theo cái đường lối này thì càng ngày nó sẽ càng sai. Và trong những thời gian làm báo thì tôi có điều kiện để tiếp cận, để hiểu hơn cái thực tiễn của Việt Nam mà đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì nó càng ngày nó càng sai. Mặc dù có đổi mới về mặt kinh tế, nhưng mà đổi mới cũng chưa hết, chưa tới nơi. Mà kinh tế mà trong cái áo chính trị mà cũ đó thì nó cũng không thích hợp. Do đó mà phải cần một cái thể chế dân chủ để cho mọi người dân, tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia vào việc đóng góp hết sức mình cho việc phát triển đất nước, để mà giúp đất nước phát triển tương lai. Thì cái mục tiêu đó thì hình như nằm lòng trong mọi người dân Việt Nam. Ai cũng muốn như vậy. Ai cũng muốn đất nước mình càng ngày phát triển nhanh mà theo kịp các nước xung quanh. Thì đó là cái động lực mà làm mà thôi thúc cho tôi phải nghĩ đến cái chuyện viết lách rồi cổ suý cho một cái định chế dân chủ ở Việt Nam và có đường lối phát triển kinh tế tương đối phù hợp với lại cái phát triển chung của thời đại.
Thì như anh đã chia sẻ đấy, thì anh đã từng là nhà báo trong cái hệ thống truyền thông chính thức, mà như nhiều người suy nghĩ thì đây là cái hệ thống mà buộc người ta phải nói theo và né tránh những cái vấn đề của thực tại. Bây giờ thì khi mà anh làm một cái nhà báo mà gọi là tự do phát biểu, tự do bày tỏ ý kiến của mình, thì anh có phải vượt qua những cái trở lực mà trong cái quan niệm của chính mình hay không?
Nếu như hồi trước mà tôi làm báo á, từ năm 88 mà tôi làm báo thì có lẽ tôi không viết được cái bài Việt Nam xứ sở nghịch lý. Bởi vì khi tôi đã làm báo vào trong hệ thống báo chí này thì dĩ nhiên tôi phải bị những cái ràng buộc. Và những ràng buộc nó làm cho mình tự định hướng bản thân mình khi viết lách thì không thể viết được những bài như Việt Nam xứ sở nghịch lý. Nhưng mà mắt thành ra tôi đang giáo viên, tôi không làm báo. Cho nên cái suy nghĩ của tôi còn được tự do mà tôi suy nghĩ là tôi viết thế đó. Còn trong thời gian tôi làm cho báo thanh niên thì cũng có những suy nghĩ cũng như những bài vở cũng này khác, nhưng mà dần dần rồi mình cũng bị định vào cái hướng chung, bởi vì những cái gì mình nghĩ suy nghĩ khác thì không được đăng. Rồi nằm trong bộ máy đó thì mình vẫn mặc dầu những cái suy nghĩ những cái này cái khác, mình có những cái nhận định nó không theo một cái chiều hướng chung, nhưng mà rồi những cái đó mình cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi, mình chỉ viết cái nhật ký thôi, chứ mình trong những cái sổ ghi chép phóng viên của mình thôi, chứ không đưa lên mặt báo được. Chính những cái tích lũy đó mà càng lúc càng nhiều, sau này có blog để mà tâm sự, để mà giải bài ấy, thì những cái suy nghĩ thôi nó được, tôi đã ghi chép từ lâu rồi, bắt đầu nó bộc lộ ra, thông qua cái đó mà bộc lộ ra được như những cái bài mà tôi đã viết về sau này. Thì dĩ nhiên bây giờ không còn làm báo nữa, mình viết tự do trên cái blog của mình thì nó dễ hơn. Mình nghĩ thế nào mình viết đó. Vấn đề là mình cái thử thách đó là cái kiến thức của mình. Mình phải biết vượt qua được mình, để vượt qua những trở ngại mà mình không có điều kiện để xuất như hồi còn làm báo nữa. Thì cái là cái khó khăn nhất là bây giờ là những cái điều đó.
Dạ, thưa anh, thì trước khi chia tay với thính giả đấy, thì không biết anh có cái suy nghĩ gì thêm để chia sẻ với các thính giả của FFI không ạ?
Vâng, thì nếu chia sẻ thì thấy có một chút lạc quan, hay cũng thấy rằng là cái suy nghĩ của người dân càng ngày nó càng được cởi mở hơn, rồi mọi người càng ngày càng bất sợ hãi, và cái đó là cũng do tác động từ những cái luồng thông tin từ giới blog, từ những báo đài, từ bên nước ngoài, giống như là đài RFI chẳng hạn, thì cũng có những tác động. Rồi những ý kiến của các nhân, của thân sĩ, của trí thức, thì những cái đó nó tác động, nó làm cho người dân càng lúc càng bất sợ hãi và biết dành được cái quyền mà bản thân mình có, để nói lên cái tiếng nói tự do của mình, không còn phải ngần ngại nữa. Thì tất cả những cái đó nó đang ngần ngại rồi, tôi thấy rằng là nó đã phát triển tương đối tốt đẹp, và mong rằng thì mọi người cũng nên hiểu và nắm được cái quyền đó của mình, để đừng ngần ngại. Mình đòi những quyền tự do mình có là mình đòi trong khuôn khổ pháp luật, thì nhà nước cũng không làm gì mình đã, xong rồi không phải trời hại.
Vâng, SFP Việt ngữ xin chân thành cảm ơn nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã cho cái ý kiến hôm nay.
RFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Một làng Trung Quốc nổi loạn đòi bầu cử tự do. Bạo động gia tăng tại Bangladesh sau bản án tử hình một lãnh đạo Hồi giáo. Biểu tình rầm rộ tại Bồ Đào Nha để phản đối chính sách khắc khổ. Quân đội Chad tuyên bố tiêu diệt thêm một thủ lĩnh Al-Qaeda tại Mali. Mục mỗi ngày một sự kiện, nhiều khả năng Trung Quốc tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng. Internet giúp người dân bớt sợ hãi. EFI phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người vừa được đề cử làm ứng cử viên giải công dân mạng 2013 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Goodwin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tại Campuchia, thời gian gần đây ngày càng có nhiều cuộc biểu tình của người dân phản đối một số chính sách trưng dụng đất đai dành cho các dự án kinh tế của chính quyền. Để thu hút sự chú ý của mọi người, những người biểu tình tại Campuchia tiến hành đủ mọi cách thức để gây chú ý. Tờ Phnom Penh Post tại Campuchia đã có bài phản ánh sự việc này, được Courrier International dẫn lại với dòng tựa đáng chú ý: Campuchia, nghệ thuật phản đối khác của những người mất đất, mất nhà.
Tờ báo nhận định, trong năm 2012, tình trạng nhân quyền tại Campuchia rất tệ hại. Tại thủ đô Phnom Penh, người dân thường xuyên biểu tình đến mức mà cảnh biểu tình đã trở nên quen thuộc trên các đường phố, quen thuộc đến mức mà mọi người dường như không còn chú ý đến cảnh biểu tình nữa. Bởi thế, người biểu tình phải vắt óc tìm ra những cách biểu tình khác lạ để thu hút dư luận. Tờ báo nhắc lại, những người dân bị mất đất mất nhà do chính sách giải tỏa đền bù của nhà nước đã không ngại biểu tình bằng cách mặc quần áo lót, cổ đeo xiềng xích, hoặc giả là phát những thông điệp biểu tình bằng đĩa CD. Bên cạnh đó, người biểu tình còn tập hợp trước các tòa đại sứ hoặc trước cung điện hoàng gia. Thế nhưng, như một đại diện của người biểu tình cho tờ báo hay, thì sự thờ ơ hay quen mắt của mọi người ngày càng lớn. Bởi thế, người biểu tình phải cách tân phương pháp. Và như hồi tháng 10 năm 2012, người ta bị thu hút bởi cảnh người biểu tình đội trên đầu những tổ chim biểu thị cho ngôi nhà ấm cúng của họ đã bị trưng dụng, hay như việc người dân ngồi như những con vật trong những chiếc lồng. Đại diện một tổ chức phi chính phủ tại Campuchia nhận định, người Campuchia vốn không có thói quen xuống đường biểu tình, và đó cũng không phải là lựa chọn số một của họ. Hiện tượng biểu tình không dứt chỉ diễn ra trong thời gian gần đây, và đó là biểu hiện của sự thất vọng của người dân khi không còn phương pháp nào khác ngoài việc xuống đường. Một nhà chính trị học tại Campuchia nhận định, chính quyền không ngừng sử dụng biện pháp trấn áp, thế mà biểu tình vẫn không ngớt diễn ra. Điều đó cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Người này còn cho rằng, người biểu tình đã bất chấp chính quyền và bày tỏ sự bất mãn hơn bao giờ hết. Họ ngày càng thu hút được sự chú ý và sự ủng hộ của mọi người.
Từ năm 2009 đến nay, tại Trung Quốc đã có đến hơn 100 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính phủ Bắc Kinh. Tạp chí L'Express đăng bài nhìn nhận về sự việc này với dòng tựa khá mỉa mai: Tây Tạng, ngay cả tự sát cũng bị trừng phạt.
Sau khi thống kê số người Tây Tạng tự thiêu phản đối Bắc Kinh, tờ báo đã tập trung nhấn mạnh đến một tình cảnh khá khó khăn của người bản địa. Đó là họ tuyệt nhiên không dám bàn luận về chủ đề nhạy cảm liên quan đến Tây Tạng. Thậm chí không dám nhắc lại những lời mà những người tự thiêu đã hô lên đòi độc lập cho Tây Tạng trước khi chết, hay như chẳng dám treo hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà chính phủ Bắc Kinh xem là kẻ thù. Theo người dân địa phương, mật vụ Bắc Kinh có mặt khắp nơi, lối vào những khu vực nhạy cảm bị phong tỏa, lực lượng an ninh của chính phủ được tăng cường, do đó không cẩn thận mà miệng thì ắt sẽ vào tù. Tờ báo cho biết Bắc Kinh đổ hết trách nhiệm cho phe của lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Viện cớ là chống các thế lực thù địch bên ngoài, Bắc Kinh đã không ngại tăng cường trấn áp. Về phần người đa số tộc Hán, L'Express cho biết, Những người này hiện tập trung tấn công chính quyền trên các hồ sơ quan liêu và tham nhũng. Còn về hồ sơ Tây Tạng, thì từ thuở nhỏ, đa phần người Trung Quốc đã xem hồ sơ này là một vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, một khối thống nhất, một nơi để thể hiện tinh thần yêu nước bằng cách đấu tranh chống các thế lực thù địch từ bên ngoài. Tờ báo nhắc lại, mỗi lần có tự thiêu thì chính phủ Bắc Kinh đều diễn ra những lý do không dính dáng gì đến việc người Tây Tạng đòi độc lập. Thế nhưng theo sự ghi nhận của tờ báo trên thực địa thì lại hoàn toàn khác. Một người dân địa phương cho Les Fes biết, xin trích: "Vấn đề của chúng tôi đã mất tự do bởi người Trung Quốc. Người ta tự thiêu bởi không còn cách hành động nào khác để bày tỏ sự thất vọng." Một người khác chia sẻ: "Không có lối thoát nào cả."
Singapore không chỉ nổi tiếng về việc kiểm soát chặt chẽ vệ sinh công cộng mà còn đang thu hút sự chú ý của giới kinh doanh tài chánh. Le Nouvel Observateur nhận định về tương lai của ngành tài chánh Singapore với bài viết chạy tựa Singapore, Thụy Sĩ của châu Á.
Tờ báo so sánh Singapore với Thụy Sĩ vì cho rằng đây là thiên đường mới của những tài sản kết xù. Singapore hiện được xếp vào danh sách những nước giàu nhất thế giới. Tại Singapore, thuế thu nhập tối đa cũng chỉ có 20%. Trước nhiều thuận lợi đó, Singapore bắt đầu thu hút giới tài chính, nhất là các ngân hàng Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cái mà Singapore nhắm đến không phải là các tài sản kết xù ở phương Tây, mà chính là thị trường tài chính đầy tiềm năng ở châu Á. Châu lục này hiện có trên 3 triệu người là triệu phú đô la, tức hơn cả khu vực Bắc Mỹ. Ước tính trong giai đoạn 2011-2016, số người có tài sản trên 100 triệu đô la tại châu Á sẽ tăng thêm 18%. Tờ báo cho biết, hiện tại thu nhập từ ngành tài chính chiếm đến 11% tổng thu nhập của Singapore.
Hơn 50 năm qua, Cuba nằm dưới quyền lãnh đạo của anh em nhà Castro. Hiện tại, ông Raúl Castro, người thay anh mình là ông Fidel Castro để trực tiếp điều hành đất nước từ mấy năm nay, hiện cũng đã 82 tuổi. Ông có chuẩn bị người kế nhiệm chưa? Le Courrier International dẫn lại tin tức từ báo chí Cuba cho biết là đã có.
Số là hôm Chủ nhật ngày 25 tháng rồi, ông Raúl Castro đã được tái cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Ông này đã bổ nhiệm vào ghế phó chủ tịch một kỹ sư 52 tuổi, sinh sau thời cách mạng Cuba. Đó là ông Yas Canel, người được cho là đã được chọn lựa để kế tục quyền lực từ anh em nhà Castro. Một trang mạng tại Cuba nhận định, ông Yas Canel là một người hòa nhã và cởi mở, là gương mặt chính trị thích hợp nhất mà Cuba có thể đưa ra trên trường quốc tế.
Cách đây 10 năm, Mỹ đã tìm mọi cách để tấn công Iraq với lý do là phá hủy kho vũ khí hóa học nguy hiểm mà chế độ Saddam Hussein sở hữu. Thế nhưng thực tế đã cho thấy cáo buộc đó là không chính xác. Đó là lời thú nhận của ông Colin Powell, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, được Le Nouvel Observateur đăng tải với dòng tựa CIA đã lừa tôi.
Cách đây 10 năm, chính ông Colin Powell đã đại diện cho nước Mỹ đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, cáo buộc chế độ Saddam Hussein sở hữu vũ khí giết người hàng loạt. Thế nhưng, như trong một cuốn sách ông vừa xuất bản, và như lời ông trao đổi với Le Nouvel Observateur, thì những cáo buộc của ông khi ấy là hoàn toàn dựa vào nguồn tin từ Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, mà dần dần ông mới phát hiện là ngay cả CIA cũng không chắc chắn về những thông tin đó. Có cùng quan điểm nêu trên của Le Nouvel Observateur, Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique số ra tháng 3 đăng bài "Thất bại của một cuộc chiến dầu hỏa". Tờ báo cho biết, từ lâu nhà cầm quyền Mỹ luôn khẳng định tham chiến tại Iraq không phải vì dầu hỏa. Thế nhưng, ngày càng xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Cũng nhân sự kiện 10 năm chiến tranh Iraq, Le Monde Diplomatique chạy tựa lớn trên trang nhất: 10 năm sau, Iraq trở thành như thế nào? Tờ báo nhận định, sự tham chiến này là một thất bại, không chỉ đối với phương Tây mà còn đối với chính lợi ích của người Iraq. Cuộc chiến đã gây ra hàng trăm ngàn nạn nhân và đẩy đất nước này vào tình trạng bất ổn triền miên. Hiện tại, đất nước Iraq bất ổn vẫn hoàn bất ổn, với một tình trạng tam phân ngũ lập về chính trị lẫn tôn giáo.
Cũng liên quan đến một vụ can thiệp quân sự ở nước ngoài khác đang diễn ra, đó là việc Pháp can thiệp tại Mali. Le Nouvel Observateur dành nhiều bài viết về chủ đề này.
Trong bài viết chạy tựa "Pháp kẻ thù số 1", tờ báo cho biết từ khi Pháp can thiệp quân sự vào Mali, các lợi ích về vật chất và sự an toàn của người Pháp trong toàn khu vực bắt đầu trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên của Hồi giáo cực đoan. Trong một bài viết khác với dòng tựa Mali, cuộc chiến khác của Pháp, tờ báo cho hay, tham chiến vào Mali, hiện Pháp không chỉ đối mặt với những thách thức về quân sự và an ninh, mà còn có cả những mặt trận khác cũng không kém phần gây go. Đó chính là việc làm sao tránh để xảy ra ở đất nước châu Phi này một thảm họa lương thực, hay phải hỗ trợ làm sao cho việc kiến thiết cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá.
Courrier International dẫn lại bài của trang mạng Tunisia Live tại Tunis với cảnh báo về tình trạng kinh tế khó khăn của Tunisia.
Đất nước khơi mào cho mùa xuân Ả Rập này còn đang hứng chịu hậu quả tiêu cực của làn sóng khủng hoảng chính trị vừa qua. Trên bình diện kinh tế, đầu tư nước này đang đình trệ, khách du lịch thì không dám đến tham quan, nợ công ngày càng lớn dần theo thời gian. Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique cũng dành chú ý đặc biệt cho tình hình bất ổn tại Tunisia với bài xã luận đăng trên trang nhất, chạy dòng tựa, phe Hồi giáo cực đoan bị dồn vào chân tường. Tờ báo đề cập đến tình hình chính trị quá bất ổn của nước này.
Nhìn sang châu Âu, các tạp chí tuần này quan tâm nhiều đến tình hình bế tắc chính trị tại Ý.
Ý là một nền kinh tế lớn không chỉ tại châu Âu mà còn trên thế giới. Thế nhưng hiện tại nước này đang lâm vào bế tắc chính trị và khủng hoảng kinh tế. Hai tờ tuần báo Courrier International và Le Nouvel Observateur đều nhận định rằng, tình hình khủng hoảng kinh tế tại Ý khiến cho các đảng phái thi nhau hứa hẹn với người dân để tranh thủ phiếu ủng hộ. Vì thế, làn sóng dân túy đã dâng cao. Thế nhưng, tình hình hiện tại ở Ý đòi hỏi thêm nhiều thứ thực tế khác, chứ chỉ việc hứa hẹn theo kiểu dân túy thì không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng chúng ta điểm qua trang nhất của các tạp chí Pháp. Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique số ra tháng 3 dành trang nhất cho chủ đề Iraq 10 năm sau chiến tranh và bất ổn chính trị tại Tunisia. Bên cạnh đó, tờ báo cũng dành trang nhất chạy dòng tựa khá chú ý, Pháp phải rời NATO. Tờ báo đăng ý kiến của một học giả người Pháp phản bác lại lập luận thân NATO của ông Hubert Vécrin, người được Tổng thống Hollande ủy nhiệm tổng kết quá trình Pháp tái tham gia vào bộ máy lãnh đạo của NATO trong mấy năm qua. Tuần báo Courrier International dành trang nhất chạy tựa, chiến tranh mạng đã được tung ra, với một hồ sơ điểm lại tình hình các cường quốc bắt đầu tấn công nhau trên không gian ảo. Tạp chí L'Express thì dành trang nhất chạy tựa, Tapi Sarkozy, những mối liên hệ nguy hiểm. Tờ báo dành nhiều bài bàn về tình hình chính trị nội bộ của nước Pháp, trong đó đặc biệt chú ý đến khả năng cựu Tổng thống Sarkozy sẽ trở lại chính trường. Còn tuần sang Le Nouvel Observateur thì đăng ảnh một đĩa thức ăn trên trang nhất với dòng tựa, sự thật về cái bạn sẽ ăn. Tờ báo dành một hồ sơ bàn về an toàn thực phẩm.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp theo đây là chuyên mục tạp chí thể thao với nhan đề Giải bóng đá League 2013 khai cuộc le lói hy vọng lột xác cho bóng đá Việt Nam, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình tạp chí thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Chủ đề của chúng tôi hôm nay là bóng đá Việt Nam le lói hy vọng được lột xác thông qua giải vô địch quốc gia V-League 2013 vừa được khai mạc. Như vậy là sau một mùa bóng đầy biến động tưởng chừng sẽ làm tan rã giải đấu cuối cùng, thì giải vô địch quốc gia bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có tên gọi là V-League 2013 cũng đã khai cuộc ngày hôm qua mùng 2 tháng 3. Nhiều thách thức lớn về tài chính tổ chức vẫn còn trước mặt. Những người làm bóng đá tại Việt Nam bước vào một mùa giải mới cùng với quyết tâm và hy vọng mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho bóng đá Việt Nam sau 12 năm đi vào chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam đang rơi vào trong cơn khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi đi vào chuyên nghiệp đến nay. 8 đội bóng trong đó có 2 câu lạc bộ ở V-League đã phải giải thể vì khó khăn tài chính. Mùa giải năm nay buộc phải hoãn lại nhiều lần thời điểm khai mạc, rồi cuối cùng số lượng đội bóng tham dự V-League cũng bị giảm đi 2 suất. Bên cạnh đó là thất bại thảm hại của đội tuyển quốc gia tại giải vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2012, rồi những nghi án tiêu cực vẫn cứ tiếp tục phủ bóng đen lên làng bóng đá Việt Nam, đã kéo người hâm mộ vào một cuộc khủng hoảng niềm tin. Tuy nhiên, V-League vẫn tiếp tục vòng quay của mình cùng với những động thái đổi mới như thành lập ban tư vấn đạo đức với mục tiêu góp phần làm cho mùa bóng mới diễn ra lành mạnh, có chất lượng. Về mặt tổ chức thì VVF, công ty tổ chức V-League đã bỏ ra một số tiền không nhỏ thuê ông Kazuyoshi Tanabe, một chuyên gia hàng đầu của bóng đá Nhật, về làm trợ lý điều hành V-League. Tất cả nhằm một mục tiêu cấp bách là giúp cho bóng đá Việt Nam lột xác để lớn lên trong năm con rắn này như kỳ vọng của dư luận bóng đá Việt Nam lúc này. Nhân dịp V-League khai mạc, tạp chí thể thao có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Đồng thời ông cũng là phó ban tư vấn đạo đức của V-League vừa được thành lập. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Như vậy là sau những biến động mùa giải năm trước tưởng như có thể đã làm tan rã cả giải đấu năm nay, cuối cùng thì V-League 2013 cũng vẫn khai cuộc, tuy có muộn đôi chút và số lượng câu lạc bộ tham dự cũng không được đầy đủ như dự kiến. Trong bối cảnh đầy thách thức cho làng bóng đá Việt Nam như hiện nay thì mùa V-League 2013 mở ra có gì mới và có thể hy vọng gì, thưa ông?
Phải nói thế này, tức là sau cái mùa bóng 2012 đó, rất là nhiều cái biến động và hết sức là khó khăn khi mà cái làn sóng về kinh tế nó đã ảnh hưởng làm cho nhiều câu lạc bộ bị giải thể và người ta tưởng chừng như là V-League sẽ rất là khó khăn để có thể tổ chức. Các nhà tổ chức đã buộc phải hoãn cái sắp xếp lịch thi đấu cho đến 3 lần. Và đến bây giờ thì trước cái mùa giải thì nó cũng có những cái tín hiệu để chúng tôi thấy là V-League cái mùa giải 2013 tuy rằng cái số lượng đội từ 14 của mùa trước giảm xuống còn có 12. Nhưng mà cái mùa giải này cũng có những cái đặc điểm để chúng ta có một cái lòng tin rằng là tuy nó có nhiều khó khăn như vậy nhưng mà chắc là những cái hy vọng của cái mùa giải mới này cho cái người hâm mộ bóng đá có một cái niềm tin. Trước hết thì chúng ta có thể nói đến mấy việc sau đây. Chính cái việc các một số câu lạc bộ mà bị giải thể do những nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là từ cái ảnh hưởng của kinh tế hoặc là do những cái ông chủ các câu lạc bộ đang phải vướng vào phần lao lý, cho nên là câu lạc bộ không còn có những cái nhà đầu tư cụ thể, ví dụ như là Navibank Sài Gòn hay là câu lạc bộ Hà Nội, thì cái việc giảm cái số đội đó rồi đồng thời đó cũng có những cái biến động. Người ta lại nhìn thấy rằng là do cái chuyện tức là giải tán các cái câu lạc bộ này, những cầu thủ nội có chất lượng thì lại tỏa về các cái câu lạc bộ khác, thì làm cho cái lực lượng cầu thủ nội được tăng cường tốt hơn, thì người ta lại cho rằng là cái đó cũng là một cái tín hiệu tích cực. Cái thứ hai nữa, đối với lại cái việc sắp xếp lại thì những cái câu lạc bộ mạnh sẽ cần phải điều chỉnh. Tức là trước đây chúng ta vẫn thấy cái chuyển nhượng ở các cái câu lạc bộ, đặc biệt là với các cái ngoại binh thì nó có những cái giá chuyển nhượng cao, mức lương, mức thưởng cũng cao. Thì từ cái mùa giải này đó, do cái vấn đề kinh tế cho nên là hầu hết các câu lạc bộ đã tự điều chỉnh. Và cái đó nó mang lại cái giá trị thật nhiều hơn là những cái giá trị ảo trong những mùa trước, nó làm cho cái mặt bằng bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam không có cái giá trị mà đứng với lại thực chất của nó. Cái đó lại là cơ hội, những cái cầu thủ lại cần phải thấy là họ phải cạnh tranh để họ có suất. Rồi cái công tác đào tạo trẻ đó nó cũng phải được tập trung hơn, bởi vì không có cách nào khác, tức là thay vì mà người ta chỉ bỏ tiền ra mua thì người ta làm tốt cái công tác đào tạo, thì như vậy thì cái nguồn nó ổn định. Và một cái nét mới mà tôi muốn nói trong cái mùa giải này, tức là sau cái trận siêu cúp thì chúng ta biết là tiếp đó thì có sự ra đời của ban tư vấn đạo đức, tức là một cái ban chức năng của VPF. Thì cái chuyện mà đấu tranh chống tiêu cực là vấn đề quyết liệt. Sau cái trận đó, khi mà đặt vấn đề rằng là đây là cái trận đấu mà có những cái điều bất thường, thì bản thân cái ban này cũng đã gửi một cái văn bản cho C45 để cái cơ quan chức năng vào cuộc. Rồi ban tổ chức của giải, tức là báo Tiền Phong cùng với lại VFF cũng đã có văn bản gửi, thì chắc chắn là cái cơ quan chức năng người ta cũng sẽ không bỏ qua. Và đó chính là một cái tín hiệu cho thấy rằng là không thể để cho cái tiêu cực nó chen vào trong cái đời sống bóng đá ở Việt Nam, đặc biệt tôi những cái vài giải lớn như thế này. Thì nó cũng là một cái tín hiệu tốt của cái người giải mới, nó làm cho cái câu lạc bộ thận trọng hơn. Thì tôi cho rằng đó là những cái nét mới mà nó có tính chất tích cực. Tôi kỳ vọng một việc thôi, thật ra mà nói thì với cái mùa giải này, và cái việc sắp xếp lại các câu lạc bộ để có một cái mức độ ổn định để từ đó có thể đi vào cái bóng đá chuyên nghiệp hơn, thì tôi nghĩ rằng là VBF là cái đơn vị tổ chức cần phải nỗ lực để cùng cộng tác cùng với các câu lạc bộ và xây dựng các câu lạc bộ theo đúng những cái chuẩn mực mà AFC họ đã quy định để có thể có những cái sự ổn định. Từ đây sẽ không còn những cái ý định của các câu lạc bộ rằng là đang nửa mùa giải thì họ tuyên bố là họ giải tán hoặc là sẽ đến cuối mùa giải như mùa vừa rồi thì các câu lạc bộ cũng không còn tồn tại nữa. Thì cái điều mà có lẽ người hâm mộ cũng kỳ vọng duy nhất tức là cái sự ổn định. Còn về mặt chất lượng thì tôi đã nói từ trước là tức là với cái sự co lại của các câu lạc bộ mùa giải này thì có đôi khi nó cũng có những cái tác động tích cực cho cái lực lượng nội binh. Và từ đó thì các cầu thủ trẻ cũng sẽ có những điều kiện để có thể họ cọ sát được tốt hơn. Và cái lực lượng đó thì sẽ tham gia vào thành phần của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games vào cuối năm.
Có một thực tế là không chỉ các câu lạc bộ bị khủng hoảng mà bản thân người hâm mộ cũng đang bị khủng hoảng, như là khủng hoảng niềm tin, và họ đang quay lưng lại dần với bóng đá trong nước. V-League 2013 có hy vọng lấy lại niềm tin và kéo người hâm mộ đến sân đấu.
Tâm lý và coi như các trường cũng như là có những cái tâm lý mà có thất vọng của bóng đá Việt Nam là có thật. Do đó cho nên là cái người hâm mộ người ta vẫn ở trong cái trạng thái tức là chờ đợi. Xem trong thực tế thì các cái trận đấu của cái giải vô địch mà cao nhất của Việt Nam thì liệu là có chất lượng như họ mong muốn hay không, và có đáng để họ bỏ thời giờ công sức để đến các cái sân vận động để cổ vũ cho bóng đá Việt Nam hay không thì nó vẫn còn là một cái câu hỏi đối với các cái nhà tổ chức. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng là với những khán giả chân thành, với những người hâm mộ bóng đá thì như chúng ta đã phân tích ở trên thì cái mùa giải này nó cũng có những cái gương mặt mà người ta vẫn tập trung tốt, tức là những anh tài vẫn còn đó như là BKMX Bình Dương, Hà Nội Team T hay là SHB Đà Nẵng, vẫn là những cái câu lạc bộ đang có chất lượng tốt và có những sự bổ sung cũng tương đối hợp lý, thì họ vẫn là những ứng cử viên nặng ký cho cái mùa giải này cái dành cái chức vô địch. Đồng thời với những cái câu lạc bộ vốn có truyền thống như là Sơn La Nghệ An hay là tuy rằng là Sài Gòn Sinh Thành đã phải mất đi rất là nhiều cầu thủ có chất lượng tốt, nhưng họ vẫn còn đó một số các cái cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của một thời, thì đây cũng chính là một trong những ẩn số và nó cũng là một trong những cái yếu tố kích thích những người hâm mộ đến sân. Hay cái việc mà chúng ta nói những cái đội như là Vista Ninh Bình hay Đồng Tâm Long An hay Hoàng Anh Gia Lai là những cụ vương của những cái mùa giải và đồng thời là những cái đội phá đỉnh đối với lại những cái câu lạc bộ mà có cái tham vọng, thì khi gặp những cái đội này cũng là một cái ẩn số. Thì chính cái yếu tố đó nó cũng có thể tạo nên những cái bất ngờ và làm cho người hâm mộ cũng có thể đến sân. Và tôi cũng tin rằng là nếu như BKMX Bình Dương hay là Hà Nội TNT hay SHB Đà Nẵng chơi những cái trận đấu đúng sức với những cái đội mà có lực lượng mạnh thì những cái trận cầu đó vẫn là những trận cầu hấp dẫn và cũng hứa hẹn là cái người hâm mộ cũng sẽ được có những cái thưởng thức những cái trận cầu hay và cũng có cái lòng tin rằng là cũng lôi kéo được khán giả đến sân. Đó là cái thứ nhất tức là về chất lượng. Thứ hai nữa thì bản thân VTS tức là một cái công ty được giao trách nhiệm tổ chức thì cũng đã nỗ lực trong cái việc tức là tìm cái cách nào đó để có thể tổ chức được tốt và tạo được cái dấu ấn đối với lại người hâm mộ trong cái công tác tổ chức để chứng tỏ rằng là khán giả chính là thượng đế, và họ cũng đã kêu gọi các câu lạc bộ là cần phải làm sao đừng để cho khán giả quay lưng lại với sân cỏ. Đó chính là những cái nỗ lực.
Một điểm mới của giải năm nay là được dư luận nói đến nhiều trong những ngày qua, đó là việc VPF bỏ một khoản tiền không nhỏ ra để mời ông Tanabe, chuyên gia của giải vô địch quốc gia bóng đá Nhật, về tham gia điều hành giải. Vậy tại sao lại phải thuê một chuyên gia người nước ngoài về điều hành giải đấu này? VPF kỳ vọng gì vào ông chuyên gia của bóng đá Nhật này?
Tôi cho rằng là cái đây là cũng là một cái hướng đi đột phá đối với là bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Tức là sau khi chúng ta cũng đã có mời các huấn luyện viên và các cầu thủ ngoài, thì chúng ta cũng muốn mở ra một cái hướng mới trong cái việc tìm những cái vị trí điều hành. Sau khi nghiên cứu học tập thì có lẽ cái cách tốt nhất tức là nên học tập những cái nền bóng đá lân cận mình. Tuy rằng là Nhật không phải là một cái nước có cái điều kiện kinh tế giống như chúng ta, mà đây là một trong những cái nước hàng đầu không chỉ của khu vực châu Á mà là của cả thế giới. Vì vậy cái bóng đá Nhật Trân 25 năm gần đây thì họ có những cái sức phát triển. Họ là một trong những cái nền bóng đá mà được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC khuyến cáo là các nước làm bóng đá chuyên nghiệp nên xây dựng cái mô hình và học tập theo cái cách làm của họ. Trong cái tiến trình đó thì bóng đá Việt Nam cũng đã có rất tiếp cận và bằng cái mối quan hệ tốt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như của các thành viên của VTS thì đã đến để làm việc với lại G-League. Và sau khi làm việc thì họ tiến cử chuyên gia Tanabe là một trong những người cũng có kinh nghiệm lâu năm trong cái việc làm giúp cho các câu lạc bộ và cũng là một trong những người đã am hiểu về G-League. Thế thì việc mà đưa ông Tanabe sang để giúp về cái việc này thì nó có ba cái mục đích mà tôi nghĩ là đã được VBS công bố, thì tôi cho là cái đó cũng là một cái định hướng tốt. Trước hết tức là những cái kinh nghiệm về mặt tổ chức của một cái giải bóng đá thật sự là chuyên nghiệp ở khu vực châu Á như G-League cũng cần phải được học tập một cách nghiêm túc và có thể xem những cái điều gì hợp lý thì nó áp dụng vào cái điều kiện bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Thì Canada là cái cầu nối để có thể làm được cái điều đó. Điều thứ hai nữa là thực ra thì bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cần phải có những cái nhà đầu tư, cũng như những nhà đầu tư phải xuất phát từ những cái doanh nghiệp. Thì hiện nay đó, các doanh nghiệp của Nhật đang đầu tư và đang hỗ trợ rất là nhiều trong các cái cộng đồng kinh tế của Việt Nam. Thì Canada sẽ giúp cho VPS trong cái chuyện tức là xác định và tìm cái đầu mối để có thể có những cái tác động để cho các doanh nghiệp của Nhật bên cạnh cái việc đóng góp cho cái đầu tư vào cái kinh tế của Việt Nam thì góp phần trong bóng đá. Cái đó là cái việc thứ hai. Cái thứ ba nữa tức là trong cái tiến trình này thì các câu lạc bộ trong công tác đào tạo trẻ hay là Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong công tác đào tạo trẻ cũng sẽ tìm và tiệm cận để có thể có những cái giao lưu, chứ tức là làm tốt cái trao đổi cầu thủ với lại cái bóng đá trẻ của Nhật. Chúng ta nên nhớ rằng là G-League và kể cả G1, G2 là những cái giải có cái giá trị được thế giới thừa nhận rất là lớn. Theo cái thống kê của Transmart thì cho chúng ta thấy rằng là G1 thì có tổng giá trị đến 195 triệu bảng trong một mùa giải, còn G2 đó thì có giá trị là 100 triệu bảng. Và trong khi đó cái tổng giá trị của một cái giải như giải G-League của chúng ta tính hết tất cả các khoản cũng chỉ cỡ chừng 5 triệu đô la, tức là cũng khoảng chừng hơn 3 triệu bảng. Thì tôi nghĩ một cái nền bóng đá mà có cái giá trị không có được cao mà tiềm cận như cái nền bóng đá lớn thì nó cũng là có nhiều điều để chúng ta có thể học hỏi.
Thể thao chủ nhật xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài các dự án bauxit Tây Nguyên càng để lâu càng thua lỗ, EFI phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Destination Air của Yannick Noah. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis et si ça nous va bien. Fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis.
force dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi.